Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chuyện Ăn Uống. Báo Thanh Niên ra ngày 14 tháng 1 năm 2017 có bài viết Bia và Mồi. Trong đó tác giả đề cập, ở một đất nước mà nam giới được đo phong độ đàn ông bằng công thức văn hóa, nam vô tử như kỳ vô phong, thì con số thống kê 77% đàn ông Việt uống bia rượu, tỷ lệ đứng đầu thế giới chỉ là hệ lụy tất yếu. Cũng trong bài này, tác giả lại nhấn mạnh, đã đến lúc phải thẳng thắn nói về lối sống nhậu nhẹt, đặc biệt ngay trong giới trẻ. Người Việt được gì sau lối sống nhậu nhẹt bia rượu? Tai nạn giao thông thường xuyên, bệnh xơ gan ngày càng nhiều, tan nát hạnh phúc gia đình, bạo hành ngày càng gia tăng, mất kiểm soát hành vi dẫn đến ẩu đả, chém giết, thêm nhiều tệ nạn cướp bóc, nghiện ngập, mại dâm, vân vân. Đáng lo hơn nữa là người có tuổi lẫn người trẻ, tiền có được từ công sức lao động nhọc nhằn, được tiêu dùng dễ dàng vào các cuộc vui chơi với bia rượu. Tác giả kết thúc bài viết nghe như đầy vẻ ngậm ngùi. Hạn chế bia rượu, điều cần thiết nên lan tỏa trong cộng đồng. Là những cơ đốc nhân, chúng ta có can đảm nhìn nhận rằng chẳng có ai là con cái Chúa trong 77% được thống kê ở trên không? Chúng ta có can đảm nhìn nhận rằng, ôi, đó là chuyện của con người cũ. Từ ngày tin theo Chúa Giê-xu, một giọt cũng không hề đụng đến, hay không? Hoặc có thể kêu lên, giá mà họ tin theo Chúa Giê-xu, thì làm gì còn chuyện bia bọt đến nỗi giết người, tù đầy nữa, mà có thể sống hạnh phúc, lành mạnh, vui thỏa như chúng ta? Thật khó, và cũng thật chua xót phải không? Bởi sau hơn 100 năm tin lành đến Việt Nam, vẫn còn nhiều tín hữu, không phải một vài người mà là nhiều người đặt câu hỏi, không uống rượu mà uống bia được không? Hoặc là uống rượu nhưng không say thì vẫn được phải không? Thậm chí không ít người đã trưng dẫn ý của sứ đồ Phaolô hướng dẫn Timôthê để biện hộ cho việc uống bia rượu của mình. Việc khuyên Timôthê có thể dùng một ít rượu liên quan đến vấn đề sức khỏe và sự kiên cử quá đáng trong quan niệm thời đó. Ý của Phaolô là thân tình nhắc nhở ông Timôthê đừng vì công việc bận rộn quá mà thiếu quan tâm, bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe, vì như thế thì sẽ ảnh hưởng đến công việc Chúa giao. Còn ngày nay, không đau dạ dày cũng mượn câu kinh thánh này để làm cớ uống rượu bia. Một thanh niên đến gặp mục sư và nói mạnh mẽ, tại sao Timôthê uống rượu được mà tôi thì không được? Mục sư mỉm cười hỏi, thế anh đau dạ dày bao lâu rồi? Anh này ngạc nhiên, tôi bệnh hồi nào? Sao mục sư mong cho tôi bệnh như thế? Mục sư bình tĩnh đáp, không phải tôi mà anh đang mong đó thôi. Anh ngạc nhiên nhìn mục sư đùa, ở đời ai mong từ khỏe sang bệnh bao giờ? Tôi có điên đâu. Mục sư từ tốn, thế anh đọc kỹ lời sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê chưa? Câu này không liên quan đến anh, vì anh chẳng có vấn đề về tỳ vị hay khó ở. Chẳng qua anh muốn mượn câu này để biện hộ cho việc nhậu nhẹt của mình mà thôi. Nếu anh muốn nghe kinh thánh dạy về việc uống bia rượu, thì vào đây ngồi và chúng ta cùng tra cứu. Nghe đến đây, anh vội vàng xin mục sư cho dịp khác. Bây giờ tôi bận quá, phải đi ngay đây. Chuyện bia rượu chẳng phải đời nay mới có. Ngay từ thời Cựu Ước, người Rê-cáp đã kiêng cự rượu. theo Jeremy chương 35 câu 5 đến câu 7. Trước giả châm ngôn cũng khuyên dạy, ai bị sự hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai than thở, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ, đó là những kẻ nấn ná bên rượu. Theo châm ngôn chương 23 câu 29 đến câu 30. Rồi có lời khuyên, đừng nhìn rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiêu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng, theo câu 31. Vì trước giả đã nhìn thấy hậu quả thê thảm của người uống rượu bia, cuối cùng nó cắn như rắn, tiết ra nọc như nọc rắn độc. Mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cuộc buồn. Theo câu 32 đến câu 34. Và cả thái độ ngang bướng của người say rượu. Người ta đập tôi nhưng tôi không đau. Người ta đánh tôi nhưng tôi không cảm biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Theo câu 35. Và trước giả sách châm ngôn cũng xác nhận rằng chẳng phải khôn ngoan gì khi tìm cách uống rượu. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào. Phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Theo chương 20 câu 1. Ngày nay, không chỉ hội thánh cảnh báo không nên uống bia rượu, mà xã hội cũng đang tìm cách để ngăn ngừa tệ nạn này. Là con dân Chúa, những gì Chúa dạy là nhằm giúp chúng ta sống lành mạnh, thánh khiết, phù hợp tư cách công dân thiên quốc, để chúng ta sống hạnh phúc mỗi ngày. Thế thì tại sao phải dùng lý lẽ biện hộ? Nào là uống nhưng không say, uống vì tỳ vị yếu, uống xã giao ấy mà. Không uống làm sao ký hợp đồng. Anh em gặp nhau vui vẻ tí mà, sao thiêng liêng quá vậy, vân vân, để có cơ hội uống bia rượu. Sứ đồ Phaolô đã hết lòng khuyên, đừng làm theo đời này. Lời này có trong lòng trong trí chúng ta khi đối diện với những lựa chọn bình thường không? Rồi đến việc ăn. Tết nhất là cơ hội để được ăn những món mà bình thường chưa được ăn. Ở các vùng quê, quanh năm vất vả, có miếng ngon nào cũng dành cho Tết, nên nhà nào cũng tranh thủ mua sắm nấu nướng cho thật nhiều, thậm chí còn ca ngợi, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Và dĩ nhiên là đâu chỉ ngồi lại để ăn uống theo nghĩa sum họp ngày xuân, mà còn là những bữa nhậu nhẹt linh đình, chén chú chén anh thâu đêm suốt sáng. Ăn mồi và nhậu là chuyện thường ngày, có gì lạ đâu. Lạ chăng là không thiếu những người theo Chúa cũng có mặt trong những chầu vui vẻ đó. Có một tín hữu sau chầu nhậu ở nhà người bà con, khập khiễng về nhà. Gặp lúc ban thăm viếng đến thăm, anh cười bảo, một năm chỉ có một lần chắc Chúa cũng thông cảm phải không các anh chị? Rồi đi thẳng vào trong để người vợ tiếp khách. Chị lắc đầu ngao ngán. Các anh chị thấy rồi đó, thêm cho anh ấy lời cầu thay chứ em hết khuyên được rồi. Dịp nào cũng nhậu được, thôi nôi, nhà mới, đám tang, đám cưới, đám nào cũng nhậu với luận điệu. Chỉ có một lần mà. Xin Chúa thương xót cứu anh ấy ra khỏi hũ rượu, chứ nhiều khi em khóc không nổi chứ đừng nói là khuyên lơn. Em chỉ lo mấy đứa con trai mà bắt chước anh ấy chắc em hết đường sống các anh chị ơi. Thật là ngậm ngùi phải không? Ăn uống là nhu cầu bình thường của bất cứ con người nào. Thế nhưng vấn đề bình thường ấy trở nên nan đề nghiêm trọng khi mỗi người không sống với kỷ luật bản thân, không biết mình là ai giữa cuộc đời này. Rất nhiều người trong chúng ta thuộc lòng câu kinh thánh, Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Và Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 23, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Ấy vậy mà khi đối diện với thực tế, với những mời mọc, lời ấy bay đi đâu? Để chỉ còn lại là ngại mất lòng anh em. Nào là Chúa đâu có chấp nhận những chuyện nhỏ mọn như thế. Nào là chuyện phải không với đối tác. Nào là có ai mất linh hồn vì nhấp môi bia rượu đâu mà quá đáng thế. Và cho đến một lúc giật mình nhận ra, lúc đầu thì chỉ là ít ly cho phải phép với người ta, còn nay thì y lít mà vẫn thòm thèm. Và đĩa mồi thì chẳng cần cao sang, vớ vẩn gì cũng được, miễn là có cái để bỏ vào miệng và hớp một ngụm. Và sau đó hậu quả không lường được, vì những thực phẩm mất vệ sinh, lúc ấy không chỉ làm khổ mình, mà cả gia đình cũng vất vả theo đó thôi. Là cha mẹ trong gia đình tiên kính, đừng quên trách nhiệm trước người thân, nhất là đối với con cái. Một anh nọ nhậu có tiếng, mọi người khuyên anh dừng lại vì đứa con trai duy nhất của anh đang tuổi lớn. Anh cười tự hào, tôi nhậu nhẹt được chứ nó mà đụng vào là tôi đánh chết chứ dễ à. Mỗi lần nhậu là anh rủ bạn đến nhà, buộc vợ phải nấu món nhậu phục vụ cả đám người nghiêng ngả đó. Đứa con trai cứ mở to mắt đứng nhìn. Anh quát, đi chỗ khác, chỗ người lớn, con nít lăn la làm gì? Chờ lúc anh tỉnh táo, người mẹ già nhắc nhở, con dừng chuyện nhậu nhẹt đi, con trai con không còn nhỏ đâu. Nó biết rồi, mai mốt nó nhậu hơn cha, thì lúc đó con khuyên cũng chẳng được. Anh gật phăng, mẹ khéo lo, nó đụng vào rượu là chết với con chứ đừng nói là nhậu nhẹt. Chẳng phải chờ lâu, nay con anh đã là thanh niên, mỗi ngày 6 giờ làm việc là đi nhậu nhẹt la cà khỏi về nhà. Có lúc nhậu ngay trong nhà, vung vãi thức ăn, thuốc lá. Đến khi anh về, không dám mở miệng, vì đã có lần con trai nói, con hơn cha là nhà có phúc mà ba. Ba nhậu ít, con nhậu gấp mấy lần mới tốt chứ. Cằn nhằn làm gì cho đổ bệnh. Tấm gương rõ ràng ngay trong nhà, ngay trước mắt mỗi ngày, thì kêu than sao được. Là người tin kính Chúa, chuyện ăn uống mỗi ngày cũng cần suy xét cẩn thận để làm vinh danh Chúa, không gây vấp phạm cho người khác. Đừng như anh nọ phải giấu thùng bia trong phòng ngủ vì sợ con thấy, sợ người trong nhà, nhưng anh ta lại quên không sợ Chúa. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật, theo Ê-phê-sô chương 4, câu 22-24. Cầu xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính sống mỗi ngày y theo lời Chúa dạy, để phước hạnh từ Chúa xuân tuôn đổ trên mỗi người cách dư dật. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi những âm thanh cuồng điên, những cơn say triền miên, sóng buông trôi dạt theo những giấc mơ phù du. Cuộc đời có mang cho con được chi, những đám mây chìm sâu để lay đậy bao nhiêu cô đơn muôn phiền vây kín. Thôi đừng mơ anh hỡi, thôi đừng tin anh hỡi, là phù du là cơn mơ giữa thế gian, là đau hay là vui rồi cũng sẽ qua đi. Tìm đâu cho anh một hạnh phúc thế gian, tìm đâu cho anh một chút bình an, hãy về bên cha, nương trong tay Chúa nhân từ.